Chào mọi người và mừng trở lại với buổi phân tích sâu hôm nay. Hôm nay mình sẽ cùng đào sâu một cái câu hỏi mà em nghĩ là ai cũng từng thắc mắc ấy, nhất là khi nhà nào giờ cũng có cái cục phát wifi.
Vâng.
Liệu cái sóng vô hình đó, nó có âm thầm gây hại gì cho sức khỏe của mình không?
Dạ.
Chúng ta sẽ cùng xem xét các bằng chứng khoa học, rồi các đánh giá từ những tổ chức lớn như là WHO chẳng hạn, dựa trên tài liệu tổng hợp để thử xem đâu là lo làm có cơ sở, đâu là nỗi sợ thôi.
Vâng. Để bắt đầu thì cái điểm quan trọng nhất là mình phải hiểu bản chất sóng wifi nó là cái gì đã.
Dạ.
Nó là loại bức xạ không ion hóa. Nghe chứ bức xạ thì có thể hơi ghê, đúng không?
Đúng rồi ạ, nghe hơi sợ.
Nhưng mà cái loại này thì năng lượng của nó thực ra rất là yếu. Nó không đủ sức để phá vỡ các cái liên kết hóa học trong tế bào hay là làm hỏng DNA. Cái đó là việc của bức xạ ion hóa cơ, ví dụ như tia X ấy.
À, ra thế.
Còn sóng radio này, vi sóng này, hay là cả ánh sáng mình nhìn thấy hàng ngày này, cũng đều là không ion hóa hết.
À, em hiểu rồi. Nhưng mà có một cái so sánh này làm nhiều người thấy hơi bất an này. Cả cái router Wi-Fi và lò vi sóng nhà mình ấy, nó đều chạy ở tần số khoảng 2,4 GHz.
Vâng, đúng rồi, GHz. Nhưng mà cái sự khác biệt về công suất thì phải nói là một trời một vực.
Khác nhiều lắm ạ.
Cực kỳ nhiều. Cái lò vi sóng ấy, nó dùng khoảng 700 đến 1.200 W để làm nóng thức ăn. Trong khi cái router Wi-Fi nhà mình, nó chỉ phát độ khoảng 0,1 W thôi.
Ôi, thế là yếu hơn rất nhiều lần.
Yếu hơn cả chục nghìn lần. Mà chưa kể nhé. Lò vi sóng nó dồn hết năng lượng vào một cái hột kim loại kín.
Dạ đúng rồi.
Còn router thì nó phát sóng tỏa ra xung quanh, ra mọi hướng. Nên là năng lượng nó suy giảm cực kỳ nhanh khi mà mình đi xa ra. So sánh thì nó hơi khập khiễng, kiểu như là so một cái đèn pin nhỏ với một cái đèn pha công suất lớn ở sân khấu vậy đó.
Em hình dung ra rồi. Vậy thì còn một cái điểm nữa cũng gây tranh cãi này. Đó là cái phân loại nhóm 2B có thể gây ung thư của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế, tức là IRC thuộc WHO ấy ạ.
À vâng, cái này quan trọng đây.
Khi mà họ xếp sóng tần số vô tuyến, bao gồm cả Wi-Fi, vào nhóm này thì nghe có thể gây ung thư làm nhiều người vẫn thấy không yên tâm lắm.
Cực kỳ quan trọng là phải hiểu đúng cái ý nghĩa của nhóm 2B này. Nó được dùng khi mà cái bằng chứng về ung thư trên người ấy, người ta xem là hạn chế thôi.
Hạn chế nghĩa là sao ạ?
Động vật thí nghiệm thì được coi là chưa đủ thuyết phục.
À.
Nên là cái phân loại này ấy, nó giống như một cái lời kêu gọi là cần phải nghiên cứu thêm, chứ nó không phải là một cái khẳng định chắc chắn là thứ này nguy hiểm.
Ra là vậy.
Mà có một cái điều thú vị là trong cái nhóm 2B này này, còn có cả cà phê này.
Cà phê à?
Vâng, cà phê, rồi dưa muối kiểu châu Á hay là chiết xuất lô hội cũng nằm trong nhóm này luôn.
Ồ, thế thì đúng là nó giúp mình nhìn nhận cái nguy cơ một cách đúng mực hơn hẳn nhỉ?
Chính xác, đặt cạnh nhau như vậy để thấy là cái mức độ bằng chứng nó còn khá là sơ bộ.
Dạ. Thế còn các cái giới hạn an toàn mà các tổ chức như là ICNIRP, tức là Ủy ban Quốc tế về bảo vệ bức xạ không ion hóa họ đưa ra, thì sao ạ? Họ dựa vào đâu để đặt ra cái ngưỡng đó?
ICNIRP và các tổ chức tương tự, họ đặt ra giới hạn an toàn dựa trên cái tác động sức khỏe duy nhất mà khoa học đã chứng minh một cách rất là vững chắc của sóng tần số vô tuyến ở mức độ cao.
Đó là gì ạ?
Đó là khả năng làm nóng mô cơ thể, người ta gọi là hiệu ứng nhiệt.
À, hiệu ứng nhiệt.
Đúng vậy, họ chọn cái hiệu ứng này làm cơ sở. Vì ở các mức độ phơi nhiễm thấp hơn nhiều ấy, thì chưa có bằng chứng nào đủ thuyết phục về bất kỳ một tác hại nào khác cả, kể cả ung thư hay gì khác.
Vâng.
Và các cái giới hạn an toàn này luôn có một cái hệ số an toàn rất là lớn, tức là nó thấp hơn rất nhiều so với cái ngưỡng mà thực sự có thể gây nóng lên đáng kể cho cơ thể. Các quy chuẩn ở Việt Nam mình, ví dụ như của Bộ Khoa học và Công nghệ, thì cũng đều tuân thủ theo các cái ngưỡng quốc tế này cả.
Dạ, em hiểu rồi. Vậy là mình thấy là bức xạ Wi-Fi nó yếu hơn lò vi sóng rất nhiều, và cái việc xếp hạng ung thư nhóm 2B thì cũng cần nhìn nhận đúng bối cảnh của nó. Nhưng mà vẫn còn những cái lo ngại nguy cụ thể khác mà mọi người hay nói đến ấy. Ví dụ như là chuyện mất ngủ ạ.
À, mất ngủ.
Có người nói là thử tắt wifi đi ngủ thì thấy ngủ ngon hơn. Có phải do sóng không ạ?
Khả năng cao là không phải trực tiếp do sóng wifi đâu.
Vậy là do đâu ạ?
Có những cái thủ phạm khác mà bằng chứng nó rõ ràng hơn nhiều. Thứ nhất là cái ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại, máy tính bảng ấy.
Vâng, cái này em nghe nhiều.
Nó ức chế cơ thể sản xuất melatonin, là cái hormone giúp mình buồn ngủ. Thứ hai là bản thân cái việc mình dùng thiết bị, mình lướt web, xem phim, đọc tin tức, nó làm cho não bộ mình bị kích thích, khó thư giãn để đi vào giấc ngủ.
À.
Nên là cái việc tắt wifi ấy, có thể nó mang lại lợi ích về mặt tâm lý, kiểu như hiệu ứng giả dược placebo ấy. Hoặc đơn giản là khi tắt wifi thì mình cũng đặt luôn cái điện thoại xuống, không dùng nữa, thì tự nhiên dễ ngủ hơn thôi.
Ra là vậy, logic ạ. Thế còn cái chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, nhất là cái lo ngại về vô sinh ở nam giới thì sao ạ? Em cũng đọc được vài nghiên cứu nghe hơi đáng sợ.
Đúng là có những cái nghiên cứu như thế được công bố. Nhưng mà khi xem xét kỹ thì thường chúng được thực hiện trong những cái điều kiện nó không giống thực tế cho lắm.
Ví dụ như nào ạ?
Ví dụ như là người ta cho mẫu tinh trùng tiếp xúc trực tiếp với sóng tần số vô tuyến cường độ cao trong phòng thí nghiệm, hoặc là đo ảnh hưởng khi đặt laptop đang chạy rất nóng ngay trên đùi trong thời gian dài.
Vâng.
Thì cái yếu tố nhiệt từ cái laptop nóng đó mới là cái nghi phạm chính có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, chứ chưa chắc đã phải là do sóng wifi từ cái laptop đó phát ra.
À, là do nhiệt.
Nhiều khả năng là vậy. Và cũng cần lưu ý là các cái tổ chức y tế lớn về sản phụ khoa, ví dụ như ACOG của Hoa Kỳ, họ không hề liệt kê Wi-Fi vào danh sách các yếu tố rủi ro đã được chứng minh là gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Dạ, và đối với trẻ em thì sao ạ? Luôn có cái lập luận là cơ thể trẻ đang phát triển nên có thể nhạy cảm hơn với các tác nhân môi trường, bao gồm cả sóng Wi-Fi.
Cái lo ngại này thì hoàn toàn dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, các cái phép đo thực tế ở những môi trường có nhiều trẻ em, như là trường học chẳng hạn, thì đều cho thấy là mức độ phơi nhiễm sóng Wi-Fi thực tế là rất thấp.
Thấp hơn giới hạn nhiều ạ.
Vâng, thấp hơn rất nhiều so với các giới hạn an toàn quốc tế. Và một điều đáng chú ý nữa là Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ ấy, họ lại không tập trung cảnh báo về bản thân sóng Wi-Fi.
Mà họ nói về gì ạ?
Mà họ nhấn mạnh nhiều hơn vào các vấn đề như là quản lý thời gian trẻ em nhìn vào màn hình này, rồi ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, giấc ngủ, hay là phòng chống bắt nạt qua mạng. Tức là những cái vấn đề nó liên quan đến cách mà trẻ em sử dụng công nghệ, chứ không phải là do bản thân cái sóng Wi-Fi.
À, tức là cái nội dung và thời gian sử dụng mới là cái đáng quan tâm hơn.
Chính xác ạ.
À, còn một cái chuyện vui vui này nữa em cũng từng nghe. Cây xương rồng hút được sóng Wi-Fi. Cái này chắc là không đúng đâu nhỉ?
Vâng, cái đó thì chắc chắn là không đúng về mặt khoa học rồi. Nó chỉ là một cái mẹo vui thôi.
Dạ.
Không đáng kể đâu. Tất nhiên trồng cây trong nhà thì vẫn rất tốt cho không khí và tinh thần. Cái đó thì không bàn cãi.
Dạ vâng. Như vậy nếu mà mình tổng hợp lại các cái bằng chứng khoa học hiện có và cái sự đồng thuận từ các tổ chức y tế lớn thì có vẻ như là sóng Wi-Fi từ các thiết bị thông thường chúng ta dùng hàng ngày ấy.
Vâng.
Với cái đặc tính là năng lượng thấp này, không ion hóa này, thì nó không phải là một cái mối nguy đáng kể cho sức khỏe như là nhiều người vẫn lo lắng, đúng không ạ?
Chính xác ạ. Các cái giới hạn an toàn quốc tế hiện nay đều dựa trên cái hiệu ứng nhiệt đã được chứng minh. Và mức độ phơi nhiễm hàng ngày của hầu hết chúng ta thì đều thấp hơn các cái giới hạn đó rất là nhiều. Đúng vô hình, thì cái sự chú ý của chúng ta nên được đặt đúng chỗ hơn. Đó là việc quản lý những cái tác động hữu hình và đã được chứng minh của việc sử dụng thiết bị công nghệ.
Ví dụ như là gì ạ?
Ví dụ như là xây dựng những cái thói quen tốt về vệ sinh kỹ thuật số, như là hạn chế thời gian dùng màn hình, đặc biệt là trước khi đi ngủ này.
Dạ.
Rồi cân bằng với các hoạt động thể chất, vận động ngoài trời, và đặc biệt là giáo dục cho trẻ em về cách sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, an toàn và hiệu quả.
Vâng.
Thì đó có lẽ mới là những cái yếu tố có ảnh hưởng lớn hơn và thực tế hơn đến sức khỏe tổng thể của chúng ta trong cái kỷ nguyên số này.